Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là tâm ý vững bền. Xin quý vị vỗ tay. Như quý vị có nghe về tâm hành tinh tấn, bây giờ nghe tâm ý vững bền á, quý vị thấy giữa tinh tấn với vững bền á, có cái gì khác không? Có khác chứ hả? Nói tới tinh tấn á, tức là sự cố gắng liên tục không ngừng. Và tâm ý vững bền thì cũng liên tục dẻo dai không ngừng. Nhưng mà cái tinh tấn nó có tính cách lớn hơn. Siêng năng, cái vững bền thì lẽ tất nhiên rằng nó cũng có cái tính chất tinh tấn ở trong đó. Nhưng mà nếu nói đó thì tâm ý vững bền là yếu tố phụ để trợ duyên cho tinh tấn. Nhưng mà nói như vậy đó, tinh tấn cũng cần phải có cái tâm ý vững bền. Quý vị nghe, quý vị sẽ thấy tất cả các hạnh mà Đức Phật có đó, sở dĩ mà chúng tôi nói cho nó rộng rãi là vì để cho có một cái chi tiết và chúng ta nhận diện để chúng ta thực tập nó dễ hơn. Trên thực tế đó thì tất cả các tâm hành này nó trợ duyên cho tâm hành khác, chứ nó không thể đứng độc lập được. Quý vị nên nhớ như vậy. Trước khi nói về tâm ý vững bền á, chúng tôi sẽ kể cho một câu chuyện để quý vị nghe. Rằng là vào thời chiến quốc có rất là nhiều nước, thì trong đó có một người nước Trịnh. Ông ta đi học làm dù để mà che mưa. Từ khi ông ta học làm dù cho đến khi ông ta thành nghề mất hết 3 năm. Nhưng mà khi mà cái thời điểm mà ông ta ra làm nghề á, ra nghề và đi làm á, thì cái lúc đó là trời không có mưa, trời nắng hoài. Thì ông ta làm một cái thời gian như vậy thấy bất mãn quá, không có ai mua dù. Tại vì mua dù để che mưa mà. Mà gặp trời nắng hoài thì cho nên là ông thấy bất mãn quá mà cũng là nghèo đói. Cho nên là ông thấy trời nắng hạn thì ông nghĩ rằng là chắc chắn là trong ruộng á là phải cần nước. Cho nên ông mới đi học cái nghề đang gào tát nước. Khi ông học nghề đang gào tát nước á, cũng 3 năm. Sau khi mà ông học thành nghề rồi, ông ra ông mở tiệm á, thì trời bắt đầu mưa. Mưa hoài. Thì lúc bây giờ ông lại bỏ cái nghề làm gào tát nước là trở lại làm cái nghề làm dù che mưa. Nhưng mà khổ cái đó là mặc dù là có mưa thiệt, nhưng mà vào cái thời chiến quốc rồi một cái lúc nào đó coi như là nước nhà động viên tất cả những trai trong làng phải đi vào trong quân đội. Thì những cái người trai trẻ đó đó là họ vào trong quân đội rồi bắt đầu họ mặc cái đồ lính, cho nên họ cũng không cần dù. Cuối cùng ông lại tính học một cái nghề là chế ra vũ khí. Nhưng mà lúc đó thì gặp người bạn mới nói như thế này: tôi thấy anh hết đổi cái nghề này tới nghề khác, hết nghề nọ tới cái nghề kia, mà rồi cuối cùng á anh cứ đổi cái nghề của anh hoài như vậy đó, làm đã không nên sự nghiệp gì mà anh đã già rồi, bây giờ anh phải nên nghĩ lại. Thì lúc đó cái người nghe người bạn cũ nói như vậy thì anh người nước Trịnh mới nói như thế này: già hay trẻ đó thì nó không phải là tự con người mà là tự trời. Trời làm cho mình như vậy thì mình phải chấp nhận như vậy thôi. Đó là cái chuyện cố như như vậy. Nhưng mà cái anh bạn cũ đó anh không có bằng lòng. Anh nói rằng là cái việc mà nghề nghiệp thành hay là bại, dù là lỡ thời hay là gặp vận, thì cũng không nên đổ cái lỗi đó cho trời. Quý vị nghe có phải không? Không nên đổ cái lỗi đó hoàn toàn là cho trời, mà chính bản thân của chúng ta phải có một cái trách nhiệm ở trong đó. Câu nói này đó làm cho anh người nước Trịnh đó, anh suy nghĩ. Và chúng tôi thuật cho quý vị nghe một cái câu chuyện khác. Cũng vào thời chiến quốc ở nước Việt, có một cái người làm ruộng. Ông ta làm cái nghề lúa chiêm. Cái nghề lúa chiêm á, thì nước nhiều nó không chịu. 3 năm liên tục như vậy đó, ông ta không có thu hoạch được nhiều. Tại vì cứ cấy lúa rồi là bắt đầu là nước nó ngập. Ngập riết một hồi là lúa hư, lúa chết. Không có bông, không có thu hoạch được nhiều. Kính thưa đại chúng, khi thấy anh ta mất mùa như vậy, bà con hàng xóm láng giềng thấy và cũng thương, cho nên mới khuyên rằng là ông làm gì mà làm không có được mùa, thôi bỏ lúa chiêm nó đi, cấy lúa khác đi. Thì ông ta nhất định không nghe. Nói thì cái việc mà mình làm thì mình cứ làm, chứ không có thể mà nay đổi cái lúa này mai đổi giống khác. Tôi không có thích vậy. Coi như là anh ta cố gắng giữ cái lập trường của mình, cứ cấy lúa chiêm như trước. Nhưng mà không ngờ sau 3 năm trời ngập, trời mưa, ngập nước, thì bây giờ bắt đầu trời nắng. Cái nắng này liên tục 3 năm như vậy, thành ra anh làm trong 3 năm đều trúng mùa hết. Thành ra trong 3 năm về trước đó, những cái thất thoát của anh đó, thì bây giờ lúa chiêm nó coi như là anh thu hoạch trở lại trong 3 năm, thì cái thất thoát đó được kéo bù lại. Kính thưa đại chúng, thì lẽ tất nhiên rằng là anh ta kéo lại được những cái gì mà anh ta mất, thì gia đình trở nên no đủ, và người ta mới nói rằng cái anh này vậy mà có chí, tâm của anh này vậy mà vững bền theo đuổi một cái việc mà anh ta làm. Kính thưa đại chúng, qua hai cái câu chuyện trên á, theo cái quan điểm của người đời cho chúng ta một cái khái niệm rằng là trong cuộc đời khi mà chúng ta làm nghề gì thì chắc chắn ai cũng muốn cái nghề đó nó phát đạt, nó thịnh vượng. Tuy nhiên, nếu mà có may mà gặp thời thì người ta cho là hay, là giỏi. Nhưng mà nếu mà không may, không có đúng thời, không có thời thì người ta nói là dở. Nếu nói như vậy đó thì cách thời nó cũng có cái sự quan hệ tới cái công ăn việc làm của mình. Nhưng mà có điều á, thời này nó từ đâu nó có? Có ai biết được không? Nó từ đâu đâu nó tới? Nếu nói thì có cái quan niệm cái người mà không phải là người học Phật thì mình nói là cái may mắn này từ đâu mà nó rớt tới mình, chứ còn mà mình không biết tại từ đâu nó có. Không phải tại mình gây lấy được, cho nên chúng ta không có làm chủ được. Cho nên có lắm người làm nghề không thành nghề rồi đổ thừa, nói rằng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nghĩa là những cái gì đó mà mình toan tính để mà làm thì đó là cái việc của mình tính, nhưng mà thành hay là bại đều do nơi trời. Nói như vậy là chúng ta không có kiểm soát được mình, có phải không? Thì nói theo cái quan niệm của người đời. Nhưng mà lẽ tất nhiên nói theo cái quan niệm của một người học Phật đó thì chúng ta thấy cái vận mệnh của mình biết chứ phải không? Khi mà mình biết là có làm phước được phước mà làm họa thì có họa, thì mình biết mình nắm vững được. Lẽ tất nhiên là về cái thời thế thì nó cũng có ảnh hưởng một phần, nhưng mà cái đó chỉ là một cái phần nào thôi. Đối với người trong thế gian thì người ta nói làm cái gì đó thì cũng phải có đủ ba cái điều kiện. Quý vị biết ba điều kiện gì? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong ba cái yếu tố đó không thể thiếu. Nhưng mà lẽ tất nhiên á, cái thiên thời là thiên thời, cái địa lợi là địa lợi, nhân hòa là nhân hòa. Nhưng mà trong đó chúng ta nhìn cho kỹ, cho sâu, cho vững vàng á, thì chúng ta thấy trong đó vẫn có cái yếu tố phước báo với nghiệp báo. Cho nên chúng ta có thể nắm vững được cái tình hình này. Kính thưa đại chúng, như những cái dữ kiện mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó là một cái quan niệm sống. Tuy nhiên ở một cái quan niệm khác cho rằng giàu như thế nào đi nữa, người có gan á thì dù có là lỡ thời vẫn là giữ nghề của mình. Là tại vì cái nghề của mình học đã thành rồi, tất nhiên là phải có cái chỗ dùng. Có điều á, không sớm thì muộn, không trắng thì chày, không nhiều thì ít, chứ không thể nào mình có cái nghề mà mình không có dùng được. Vì vậy đó mà cho chúng ta có một cái lập trường, không nên hôm nay là cái nghề này mai cái nghề khác. Thì tất nhiên trong một cái điều kiện mà chúng ta không có nghề thì tìm công ăn việc làm nó khó, phải không? Nghĩa là ai mướn thì chúng ta cũng đành chấp nhận thôi. Nhưng mà khi đã có một cái nghề rồi đó, chẳng hạn như là Đạo Hữu Ngọc Việt đó, ông làm nghề thợ vàng thì không thay đổi được. Mình mà không có cái nghề thì bữa nay mướn vô tiệm, vô hãng, người ta mướn việc gì thì mình phải làm thôi. Nhưng mà với Đạo Hữu Ngọc Việt đó là không có mướn tôi làm cái nghề mà làm nhẫn, làm cà rá, làm hột xoàn thì tôi không làm. Vậy rõ ràng vậy thôi, mình không có thay đổi được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là sự kiện trên đời nó làm cho chúng ta thấy rằng câu nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh cũng là rõ ràng lắm. Điều này chúng ta cũng thấy, nếu mà một cái hòn đá mà muốn cho nó mọc rong mọc rêu đó thì phải để một chỗ nó mới mọc rong mọc rêu được. Chứ mà mình cứ lăn đá hoài ấy, thì nay chỗ này mai chỗ khác, cái hòn đá đó nó không có mọc ra mọc rêu được. Trồng một cây cũng vậy, khi mà trồng xuống á thì mình phải để cho nó mọc rễ nó mới sống được, chứ hôm nay mình thích trồng chỗ này, mai mình thích trồng chỗ khác, mình bứng đi thì cây cũng chết à. cái nghề của chúng ta cũng vậy đó. Giống như trồng cây, đúng không? Phải có một cái nghề tinh chuyên thì nó mới sống được, bám rễ sống được. Cây cối cũng vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện thứ hai nói lên một cái tinh thần vững bền, một cái tánh kiên trí, dẻo dai, quyết tâm theo đuổi cho đến cuối cùng, thực hiện cái chí nguyện của mình, mục đích mà chúng ta đã vạch sẵn. Nếu mà như vậy đó là rõ ràng là nói lên cái nguyên tắc là tâm ý bền vững. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, chúng ta cũng nên phân biệt tâm ý bền vững nó khác hay là nó giống với tinh tấn. Thì nếu mà nói về tinh tấn thì đây là một cái sự nỗ lực, một cái sự tiến tới, là một cái sự cố gắng ra sức làm việc. Chữ tinh tấn như quý vị đã biết có nghĩa là luôn luôn chuyên tâm, nhất trí, cố gắng không ngừng để đạt tới cái mục đích toàn thiện, toàn mỹ, cái mục đích sáng sủa, làm lợi cho mình và lợi cho người khác. Kính thưa đại chúng, theo thông thường trong thế gian thì tinh tấn được hiểu là siêng năng và chuyên cần. Từ ngữ tâm ý vững bền nó cũng có cái nghĩa giống như chữ cần ở bên Nho giáo, và nó cũng giống như chữ chuyên ở bên Nho giáo. Nhưng mà đây tâm ý vững bền nó hàm ý nghĩa là tiếp tục luôn luôn đều đều, dù cho gặp bao nhiêu cái trở ngại khó khăn đến đâu đi nữa thì cũng không làm cho chúng ta thối chuyển, mà trái lại chúng ta phải bền chí làm cho thành tựu được cái công việc của mình, theo đuổi cái mục đích của mình. Chúng tôi nói ở đây là với cái tính cách là tổng quát mục đích chung. Nhưng mà còn cái mục đích mà lợi mình, lợi người, mục đích mà hướng thượng, hay là cái mục đích mà hại nhân, hại vật nó khác. Nhưng mà ý chúng tôi nói rằng là theo đuổi cái mục đích của mình. Thưa đại chúng, tâm ý bền vững đó cũng rất là cần thiết cho cái sự tu hành, như là cái tinh tấn có nhiều khi là quan trọng hơn cả tinh tấn nữa. Là tại vì nếu mà không có cái tâm ý bền vững đó, thì tinh tấn mình không có. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, là tâm ý bền vững là một cái phần nhỏ để chúng ta thực hiện tinh tấn. Nó giống như là mình mà có được 1.000 đồng thì phải có 1 sen. Rồi có nhiều sen nó mới có 1 đồng, có nhiều đồng nó mới có 10 đồng. Cứ như vậy đó. Tâm ý bền vững là một cái phần nhỏ để cho chúng ta thực hiện tinh tấn. Thì như vậy cái tính chất của tâm ý bền vững là muốn nói đến một cái sự dẻo dai bền bỉ. Chúng ta là một người có cái tâm ý bền vững thì nó làm cho chúng ta bám sát vào cái công việc, không biết mệt mỏi, không biết chán nản, không sợ sự gian lao, không sợ cái sự khổ khó lao lung, không sợ bất cứ một cái trở ngại nào cả. Khi mà chúng ta có được tâm ý bền vững thì nó sẽ giúp chúng ta thấy cái mục đích cần tiến tới, và ngoài ra chúng ta cũng không cần để ý tới những cái điều kiện, tới những cái hoàn cảnh chung quanh của chúng ta. Lẽ tất nhiên rằng khi mà chúng ta có được cái tâm ý bền vững đó, thì chúng ta không phải hôm nay á, chúng ta theo cái hướng này, mai chúng ta theo cái hướng khác. mà chúng ta biết được cái công việc chúng ta làm, cho nên chúng ta không có bỏ dở những cái công việc nửa chừng, nghĩa là nó đi đi dần dần, không có vội vã, nhưng mà cũng không bao giờ trì hoãn. Tức là nó giúp chúng ta có một cái mức độ bình thường. Đó là một cái công năng, là một cái diệu dụng của người mà có cái tâm ý bền vững. Người mà có cái tâm ý bền vững đó, thì chư Tổ Đức có ví dụ cho chúng ta hiểu cho rõ ràng. Chiến thuật, cái hành xử của cái người mà có cái tâm ý bền vững đó, nó chẳng khác như là con tằm ăn dâu. Mỗi khi một ít, mỗi khi một ít, nhưng mà bao nhiêu lá dâu bỏ vô, nó ăn ra hết trơn à. Quý vị nhớ cho cái đó, thì cũng vậy. Cái người mà tâm ý bền vững đó, làm chuyện gì cũng được. Cái điều là không có vội vã quá, mà không có trì hoãn quá. Trường hợp của cái người mà có cái tâm ý bền vững, chúng ta cũng có thể ví dụ giống như cái giọt nước. Một giọt nước mà nó chảy cứ từng giọt, nhưng mà quý vị hứng cái thau một hồi thấy thau nó đầy, nó không có chảy ồ ạt. Nhưng mà cứ như vậy đó mà rồi từ từ nó cũng đầy. Trong trường hợp này á, chúng ta cũng thấy người Việt Nam chúng ta thường nói rằng là nước chảy đá mòn. Nếu mà nói á, đá thì phải cứng chứ, nước đâu có bằng. Nhưng mà nước chảy một hồi á, rồi nó cũng mòn đá. Kính thưa đại chúng, tâm ý bền vững là một cái điều kiện tất yếu để cho chúng ta thành công. Kết luận rõ ràng, điều kiện tất yếu. Chúng ta muốn thành công là phải cho cái tâm ý của chúng ta bền vững mới thành công được. Công việc càng lớn lao bao nhiêu thì tâm ý của chúng ta lại càng bền vững bấy nhiêu. Không có một cái công việc nào lớn hơn cái sự nghiệp tu tập đạo giải thoát. Thành nó vì vậy đó, đừng có mong rằng là mình mới có tu hôm qua bữa nay thành Phật nghe. Khó thành, chưa thành được. Mà nếu nói như vậy đó, nếu mà chúng ta biết được sự nghiệp tu tập đạo giải thoát của chúng ta là quan trọng, là cần thiết, thì sự nghiệp này á, nó đòi hỏi chúng ta phải miệt mài, không những tháng này qua tháng khác, không những năm này qua năm khác, mà phải nói rằng từ kiếp này qua kiếp khác. Quý vị thấy có ớn chưa? Nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta phải kiên trì, phải mài miệt, dù cho là bao nhiêu gian khổ đi nữa cũng vậy. Chúng ta phải cố gắng chiến thắng để vượt qua những cái ma vương cám dỗ, vượt qua những cái dục vọng. Chúng ta phải vượt qua không biết bao nhiêu trở ngại. Kính thưa đại chúng, vì những cái lý lẽ đó đó mà chúng ta là cái người có tâm ý bền vững, phải luôn luôn sẵn sàng đối phó với mọi trường hợp để mà cái chúng ta có thể động viên tinh thần của chính chúng ta, để chúng ta đuổi xua mọi cái chán nản, mọi cái nghi ngờ, mọi cái bi quan yếm thế xuất hiện trong con người của chúng ta. Tâm ý mà bền vững thì phải luôn luôn có mặt. Một người mà thực tập tâm ý bền vững đó, phải luôn luôn giữ tâm ý bền vững, phải luôn luôn có mặt bất cứ mọi hoàn cảnh nào, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở nơi đâu cũng phải có mặt cái sự bền vững của tâm ý. Tại vì đó, chúng ta cần cái sự có mặt của tâm ý bền vững là để đối phó mọi cái sự bất trắc, mọi cái sự khó khăn và chướng ngại mà quý vị thường quen nghe, rất có thể là từ trong nội tâm của mình, rất có thể là từ ngoại cảnh đưa tới. Nếu mà chúng ta thấy cái vai trò quan trọng của cái tâm ý bền vững, thì chúng ta cũng có thể ví cái tâm ý bền vững đó giống như là một cái vị lương y giỏi, có thể chữa trị được những bệnh khó trị để giúp cho thân chủ của mình luôn luôn được tráng kiện, đầy đủ sức lực để tiến hành mọi công việc ở đời. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta là cái người mà tâm ý không có bền vững thì mọi công tác sẽ bị dang dở nửa chừng và tài năng của chúng ta đó cũng trở thành vô dụng. Có nhiều khi chúng tôi thường nói với quý vị rằng cái khả năng với thiện chí và tài với lại tâm ý vững bền, quý vị có thấy cái sự khác biệt giữa cái khả năng với thiện chí không? Có chứ phải không? Khả năng là ai cũng có, làm những cái việc gì đó ai cũng có khả năng cả. Nhưng mà mình có đủ thiện chí để mình làm cái việc đó hay không? Đó là một cái chuyện mà cần phải nói. Sự thành tựu trong cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều người có tài nhưng mà không thành tựu được cái sự nghiệp của mình. Chắc là quý vị biết tại sao rồi chứ gì phải không? Có tài nhưng mà không kiên nhẫn. Có rất nhiều người rất là giỏi nhưng mà vô hãng làm á, cứ đổi hãng hoài. Tại vì sao? Mình thấy mình có tài, cho nên đụng một chút ra là mình cười người ta rồi. Đụng một chút ra là mình gây với người ta rồi thì ai mà chịu cho mình làm việc. Cho nên quý vị thấy rằng là tài đó không chắc đã tạo cho chúng ta có một cái sự nghiệp. Tài không chắc làm cho chúng ta thành tựu trong cuộc đời của chúng ta. Nếu mà tài thì phải có luôn cái tâm ý bền vững thì mới được. Mà quả thật như vậy, trên đường học đạo của chúng ta đó thật là xa, thật là dịu vời. Trong tiến trình chúng ta thực hành để mà tìm tu đạo giải thoát đó, rất có thể là chúng ta đã và đang gặp rất nhiều cái gian lao, nhiều trở ngại và đầy dẫy những cái phá phách. Có thể nói rằng thăm thẳm những cái hố sâu, sừng sững những cái vách núi chơi vơi chặn cái lối đi của chúng ta bất cứ lúc nào. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy, là một cái con người có học Phật, bây giờ xin hỏi với đại chúng, có cho phép chúng ta lùi bước hay không? Chắc chắn là không. Mà trái lại á, chúng ta phải còn hăng hái tiến lên. Chắc chắn quý vị sẽ đồng ý với chúng tôi cái điều đó. Chúng ta không thể lùi lại mà phải anh dũng tiến lên, là tại vì đó là cái hướng đi của chính mình vạch ra chứ không ai bắt buộc. Điều này khi mà chúng ta đã tự mình vạch ra cái hướng đi của mình rồi, nửa chừng mình quay lại mình thấy có ê càng không? Ê càng mà rùng luôn, càng luôn nữa. Cho nên là phải cố gắng đều đều vậy đó, chứ không phải là mình làm việc tùy thích. Cái vấn đề mà chúng tôi khuyến khích với quý vị đó, cần thiết là chúng ta phải đặt một cái nền tảng cho vững chãi. Có nghĩa là chúng ta phải làm sao lựa chọn cái hướng đi của mình để sau này rồi mình đừng có hối hận, chứ đừng làm nửa chừng nữa. Mình than thân trách phận, mình đổ thừa, tôi đâu có muốn vậy đâu, tại cái người kia xúi dại tôi chứ, là mình buồn phiền. Cho nên là chúng ta phải có một cái căn bản rõ ràng, chúng ta phải tiến, không thể nào lùi được. hướng đi chúng ta đã vạch sẵn rồi thì lẽ tất nhiên hướng đi này đó, trong đó chúng ta thấy có lợi ích cho bản thân của chúng ta, cho nhân quần, cho xã hội, cho chúng sanh, cho vạn loài. Như vậy trong sự nghiệp tu tập đạo giải thoát, cho dù là nói cho nó hăng nha, cho tan xương, cho mất mạng, mình cũng không ngán. Mà thiệt vậy quý vị, không phải nói cho oai mà là thiệt. Chúng ta thấy vào những thời kỳ, vào những cái năm mà bảo vệ chánh pháp, biết bao nhiêu người hy sinh xương máu, đâu có ngán đâu. Nếu mà sợ chết thì đâu ai dám ra thiêu, nếu mà sợ chết thì đâu có ai mà dám ra biểu tình. Cho nên là mình thấy rằng mình có cái lý tưởng. Đường đi của chư Phật, chư Tổ, chư Thiền Sư, các Phật tử, có thể để hoàn thành cái tâm nguyện của mình á, có thể là phải dùng tới máu với nước mắt nữa. Biết bao nhiêu máu xương đã đổ ra, biết bao nhiêu nước mắt đã chảy. Thành ra chúng ta thấy rằng là dù cho như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng về cái việc làm của mình, về cái hướng đi mà chúng ta đã lựa chọn. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ hài lòng những cái việc mà chúng ta làm, tại vì chúng ta biết rằng đó là có lợi cho mình, có lợi cho mọi người, và làm tăng cái giá trị của con người chúng ta, và đưa chúng ta vượt lên trên cái nấc thang đạo hạnh. Sự thật là như vậy. Tu mà không có cái gian lao khổ khó đó thì nó không có cái giá trị. Cuộc sống ở thế gian này có biết bao nhiêu là cảnh ngộ khổ khó đau lòng, chung quy là do cái miếng cơm manh áo, do cái địa vị danh vọng mà con người đã chịu không biết bao nhiêu là khổ sở do cuộc đời mang lại. Có đôi khi họ phải gạt nước mắt. Có nhiều người buồn phiền quá cũng có thể tự tử. Kính thưa đại chúng, là một con người mà có đầy cương nghị thì những cái gian nan khổ khó đó không thể nào ngăn bước tiến của chúng ta được, mà trái lại đó là những cuộc thử thách để khuyến khích chúng ta cố gắng thêm, là cây thước để đo trình độ và đo khả năng của chúng ta, cũng là làm tăng cái giá trị con người của chúng ta. Thành ra như vậy đó, chúng ta không nên vì một cái nghịch cảnh nào đó mà bỏ cuộc, cũng không nên vì một cái nghịch cảnh nào đó mình oán hận người, hận đời đã làm cho chúng ta đau khổ. Mà trái lại đó, chúng ta phải mang ơn những người đã làm chúng ta khổ, mang ơn cuộc đời đã cho chúng ta nhiều nghị lực để sống. Thành ra ở đây đó có một cái nhà thơ rất trẻ, mà anh ta đó vốn là chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời, mà trong đó có cả đau khổ bị tình phụ. Có rất nhiều đau khổ trong cuộc đời. Thành ra anh ta có nói như thế này: nghịch cảnh làm tôi khổ thật nhiều, để tôi rèn luyện ý cao siêu. Quý vị thấy không? Thấy hay không? Nghịch cảnh có làm cho mình khổ, chỉ vì đó là một cái sự rèn luyện, đo cái khả năng thước tất của mình. Kính thưa đại chúng, đó là quan niệm sống ở trong thế gian. Nhưng mà nếu chúng ta là một con người hướng thừa hướng thiện, là những con người đã và đang đi trên đường bỏ vọng tìm chân, thì chúng ta cũng có thể ví chúng ta là một cái người chiến sĩ, một chiến sĩ trên đường tìm tu học đạo. Nếu có lúc một chiến sĩ vì bảo vệ non sông tổ quốc, vì muốn làm rạng danh cái giống nòi. Cho nên xem thường cái sống cái chết, lăn mình vào rừng bom biển đàn. Thì chúng ta cũng vậy, là những cái người học Phật vì để bảo vệ và phát huy cái huệ mạng của chúng ta mà chúng ta phải song sáo trong cái rừng tà kiến chướng ngại trong cuộc đời, để chúng ta gàn lọc thân tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, cũng vậy đó, lẽ tất nhiên là một cái người mà chiến sĩ muốn được một cái ngày nào đó mà khải hoàn rực rỡ, mỗi cái nhịp ngựa của mình đi là hàng vạn, hàng triệu tiếng hoan hô. Hàng vạn đóa hoa họ rải trên mình của mình, hàng triệu cặp mắt nhìn về mình và ước mơ. Cho nên phải lao mình vào cái rừng gươm biển giáo, xem cái chết nhẹ như là gió thoảng máy bay. Thì cũng vậy, chúng ta là một cái vị Phật tương lai, và muốn cho cái vị Phật sơ sinh của chúng ta sớm được trưởng thành, thì chúng ta cũng không câu nệ là ngày hay là đêm trong việc mà chúng ta lau chùi bùn dơ cho vị Phật sơ sinh của mình, để cho cái vị Phật sơ sinh của mình sớm xuất hiện. Tại vì biết rằng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có vị Phật sơ sinh. Không vì một cái lý do nào mà chúng ta để cho cái vị Phật sơ sinh đó nó ở trong cái bào thai hoài. Phải làm cho nó xuất hiện và phải làm cho nó trưởng thành. Thành ra vì vậy đó, đừng câu nệ một cái chuyện gì, đừng câu nệ là ngày là đêm. Nếu là việc trong khả năng của chúng ta có thể làm được trong khoảng thời gian nào đó mà có lợi cho cái việc khai phá bản vườn tâm của chúng ta, thì chúng ta cũng nên tích cực làm việc, đừng có e dè. Như vậy nếu mà có lúc những cái nguy hiểm, những cái gian lao đối với người chiến sĩ anh dũng như thế nào đó, thì chúng ta cũng thấy rằng sự nghiệp tu học của chúng ta cũng như thế đó. Chúng ta cũng không hề kể cái nguy hiểm gian lao để thành tựu sự nghiệp tu học đạo giải thoát của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng cái sự nghiệp tu học của chúng ta đó giống như là thuyền ngược nước. Nếu mà chúng ta không tiến thì chắc chắn nó phải lùi. Chúng ta là cái người chèo thuyền ngược dòng đời, thì làm gì để mà có những sự bình thản dễ dàng tới với chúng ta? Giả sử nếu có đó, thì chúng ta cũng không nên mừng. Là tại vì nếu mà dễ dàng như vậy thì cái thành quả của chúng ta đâu có gì có giá trị đâu. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ có nói rằng là nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Như vậy chúng ta thấy nếu mà tất cả mọi sự mọi việc trong cuộc đời mà dễ dàng quá thì có ai là giỏi hơn ai đâu. Cho nên điều đó chúng ta thấy rằng có cái sự cao quý là chúng ta phải chấp nhận cái sự gian lao, sự khổ khó. Tại vì dễ quá mọi người làm được hết. Chúng ta cứ thử tưởng tượng rằng nếu mà chúng ta là những người mà chỉ biết ăn ngon ngủ kỹ, đầy đủ mọi tiện nghi, sống một cuộc sống nhàn hạ mà được thành Phật, thì cái ông Phật này á nó như thế nào? Phật này á chắc chắn là ông Phật lười rồi. Cho nên chúng ta sẽ không làm cái ông Phật này. Nếu mà có phải làm á thì chúng ta nên tập làm cái ông Phật tinh tấn á. Tại vì mình biết rằng cái ông Phật tinh tấn này đó, sau khi mình giác ngộ thì mình sẽ dạy cho người ta cùng giác ngộ với mình. Nếu mà thành ông Phật lười rồi, nó thành Phật rồi mình nhập Niết Bàn trước cái cho rồi. Thành cái kiểu này là mình không thích làm vậy đâu. Sở dĩ mà Đức Phật mà được mọi người tôn sùng kính ngưỡng Ngài là tại vì Ngài làm những cái việc mà mọi người trong cuộc đời không có làm được, cho nên người ta mới tôn xưng Ngài. Nhờ vậy mà giá trị của người tu đó nó cao là ở chỗ vượt qua mọi hiểm trở khó khăn ở cái cuộc đời ô trọc này để sống với một cái tâm hành thanh bạch. Thành là có nhiều Phật tử có tâm sự với chúng tôi như thế này: các thầy giỏi thiệt, thức khuya mà dậy sớm, tụi con là 8 giờ sáng kêu dậy mà vẫn còn thấy dậy không nổi, mà thấy các sư cô, các sư chú ở chùa dược sư cứ 4 giờ rưỡi là dậy rồi. Quý vị thấy giỏi không? Giỏi chứ, nếu mà giỏi thì quý vị vỗ cho một đoàn hót tay đi. Có được bao nhiêu người có thể thức khuya dậy sớm? Nhưng mà chúng tôi biết rằng là Phật tử chùa Dược Sư sau khi mà nghe pháp á, sau khi mà cứ giữ quán niệm ở chùa Dược Sư, thầy biết là nhiều vị tu giỏi lắm, nhiều vị cũng thức khuya cũng dậy sớm, tu tụng lăng nghiêm, ngồi thiền rất là giỏi. Chỉ có những người mà thấy được cái giá trị việc làm của mình mới có thể chịu làm như vậy. Mà nếu mà chúng ta làm như vậy đó thì thực sự bây giờ đó, đối với các Phật tử thì chưa ai biết, nhưng mà một ngày nào đó đủ duyên mà tu rồi đó, là sự tinh tấn đó nó hiện rõ ra, là các Phật tử ai cũng nhìn mình một cặp mắt là mình có tu. Cho nên điều đó là cái điều tất nhiên như vậy. Do đó mà thưa quý vị, nếu chúng ta là người thực tập hành nhẫn nhục mà chúng ta không có cái người nhục mạ mình, thử thách, chửi mình, thì mình đâu có biết được công phu hàm dưỡng của chúng ta đến mức độ nào. Mình không có biết được cái khả năng của chúng ta như thế nào. Do đó đó, nếu mà không có sự thử thách thì mình không biết khả năng của mình, thì như vậy cái nhẫn nhục của mình á thì chỉ là trên đầu môi, trên chót lưỡi cái lý thuyết thôi. Cho nên ở đây đó thưa quý vị, thì muốn biết vàng thiệt hay là vàng giả thì phải để vô lửa. Đạo hữu Ngọc Việt biết phải không? Để vô lửa vàng giả biết liền. Cái tu chúng ta cũng vậy. Bảo rằng thực tập cái hành nhẫn nhục mà người ta mà đụng tới mình còn cười ngược lại là mình chưa có nhẫn nhục. Thế nên mình biết rằng đó không có thực. Muốn chứng thực cái hạnh nhẫn nhục của chúng ta phải có cái người mà nhục đánh đập để thử thử cái vàng nhẫn nhục của chúng ta. Tương tự như vậy đó, nếu mà chúng ta đang tu tập hành bố thí thì phải có cái người xin mình mới biết là mình bố thí tới cỡ nào chứ phải không? Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong bố thí đó, tâm con người nó cũng kỳ lắm. Cho một thì mình đòi tới hai, mà cho hai mình đòi tới bốn. Người ta nói là được voi là đòi tiên á. Có nhiều khi nếu mà cái sự tu tập của chúng ta, nếu mà bảo rằng chúng ta đang cái thực tập bố thí ba la mật mà người ta mới xin hồi sáng, đến khi chiều thấy quay tới lại xin nữa, mình nói cái mặt này tôi mới thấy hồi sáng mà tôi không cho nữa đâu, thì như vậy mình chưa phải là thực hành cái bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là người ta xin như thế nào mình cũng cho, người ta đòi hỏi cái gì mình cũng cho, thì đó là bố thí ba la mật. Như vậy nếu mà không có cái người mà đến thử chúng ta, đến làm cho chúng ta biết cái khả năng của chúng ta đó, thì chúng ta không biết mức độ hàm dưỡng của chúng ta đến đâu. Thành là nếu nói như vậy đó thưa đại chúng, những cái người mà đến với chúng ta đó, chúng ta phải coi tất cả những người đó là những cái ân nhân của mình. Nếu mà chúng ta thiếu họ thì chúng ta sẽ không có thực hành được tâm hành của chúng ta. Cái nguyện của chúng ta không có thành công viên mãn. Kính thưa đại chúng, nếu trong lúc mà chúng ta thực hành hành bố thí mà có cái người mà tới xin chúng ta nhiều quá đó, thì chúng ta không nên phiền họ, mà chúng ta phải tự trách mình á, hành của mình bố thí chưa có được kiên cố, cho nên chúng ta còn có buồn phiền. Kính thưa đại chúng, nói chung á, tất cả những sự thử thách đều là sự chứng minh việc tu hành của chúng ta. Thành đối với hoàn cảnh mà thử thách chúng ta đó, hay là một người nào đó mà đến gây sự với chúng ta đó, thì tất cả đều là ân nhân, là cái hoàn cảnh tốt để nâng bước chân của chúng ta đi nhẹ trên cái con đường giải thoát. Vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng ở trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật ngài thường nói, ai là người bạn tốt của Đức Phật? Ai là cái vị thiền tri thức của Đức Phật? Đề Bà Đạt Đa. Mặc dầu á, 5 lần 7 lượt ngài Đề Bà Đạt Đa cứ hãm hại, nhưng mà Đức Phật vẫn coi đó là một thiền hữu tri thức bậc nhất trong cuộc đời của ngài. Nhờ ngài Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sớm được đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Kính thưa đại chúng, đối với người mà có cái tinh thần cầu tiến thì thưa quý vị, cái khó không phải là cái điều làm cho chúng ta nhục chí. Cái khó không phải là cái điều là cái sự trở ngại trong cái bước chân của chúng ta đi, mà cái khó là cái sự nghiệp, là chứng thật cái đời tu của mình. Càng gian lao càng khổ khó, chiến thắng chúng ta vượt qua được thì cái giá trị càng cao, và cái sự nghiệp nếu nói trong cuộc đời thì càng lớn. Nhưng mà nếu nói ở đạo thì đạo nghiệp của chúng ta càng lớn. Vì vậy đó mà thưa quý vị, có nhiều vị Bồ Tát hy sinh cảnh giới niết bàn của các ngài để mà vào địa ngục để cứu độ chúng sanh, để mà vào cõi đời này để cho mọi người đùa giỡn. Quý vị biết ai hy sinh cảnh niết bàn của mình để vào địa ngục cứu độ chúng sanh không? Ngài Địa Tạng. Xin quý vị vỗ cho Đạo Mẫu Tài. Còn quý vị biết ai là cái người mà vào trong cuộc đời này để cho mọi người đùa giỡn không? Ngài Di Lạc. Xin quý vị vỗ cho Đạo Mẫu Tài. Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá. Quý vị thấy là một cái thân của Bồ Tát mà lúc nào con nít cũng theo giỡn với ngài thôi. Đối với Đức Di Lạc Bồ Tát, quý vị thấy tâm hành của ngài rất là quan hỷ. Đứng về phương diện nghiêm khắc á, thì người ta cho có thể nói rằng là ông thầy tu mất nết. Nhưng mà đối với quan niệm cởi mở thì chúng ta thấy ngài rất là quan hỷ. Ai có chửi cũng mặc, mà ai có khen cũng không cần. Tâm hành là như vậy. Kính thưa đại chúng, những vị Bồ Tát hy sinh như vậy, cao cả như vậy, cho nên chúng ta là cái người tu, là xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng được, chúng ta phải sẵn sàng chịu những khổ khó, mọi thử thách để rèn luyện cái lòng của mình, để thay khổ cho chúng sanh. Nếu mà chúng ta có cái tâm niệm, tâm ý bền vững như vậy đó, chúng ta có thể hứng chịu cho mọi người đó. Thì quý vị thấy có bao giờ mà những cái người mà có tâm nguyện như vậy mà thở dài khi mà gặp gian lao, trao mày khi mà gặp những cái nguy hiểm không? Không có. Tại vì chúng ta biết việc làm của chúng ta đã chấp nhận rồi thì trao mày làm gì? Nếu trao mày thì người ta cười, phải không? Cho nên là không có trao mày, không có nhăn mặt, nhất định là phải tươi tỉnh và hăng hái để tiến tới cái mục đích tuyệt vời của mình, tại vì đó là cái tâm nguyện của mình. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sở dĩ mà Ngài được người đời tôn xưng là Thế Tôn. Danh hiệu Thế Tôn là do người đời kêu chứ không phải tự Ngài có. Cho nên bây giờ mà A là tự xưng là Vô Thượng Sư, A là tự xưng là cao cùng tột hay là thấp cùng tột gì đó, chuyện đó trật hết. Đức Phật Ngài không có chuyện đó. Tất cả những tên mà Ngài có đó đều do người đời khen tặng, chứ Ngài không có tự xưng. Cái danh xưng là Thế Tôn là do người đời xưng tặng. Từ ngữ đại hùng, đại lực, đại từ bi cũng do người đời tặng cho Ngài, chứ Ngài không bao giờ Ngài xưng là Ngài đại từ bi. Cũng không bao giờ Ngài xưng là Ngài là người đại hùng, đại lực. Mặc dù mình biết rằng Ngài là cái người đại hùng, đại lực đó, nhưng mà Ngài không có tự nói. Do người đời tặng cho Ngài. Tại vì Ngài đã thắng được biết bao nhiêu là trở lực trên cái đường đi đến cái địa vị Phật. Mà những cái trợ lực đó nó nhiều, nó to lớn, nó rộng như trời cao biển rộng, vượt qua hàng ngàn lần, hàng vạn triệu lần khó khăn, còn khó hơn là đi lên núi Hy Mã Lạp Sơn. Hy Mã Lạp Sơn từ hồi nào tới giờ chưa có ai lên tới tận đỉnh núi ha, vượt từ chân núi bên này mà qua chân núi bên kia. Nhưng mà có thể ví rằng là cái sự khó khăn của Đức Phật nó còn khó hơn là vượt qua đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà Ngài vượt được, chứng tỏ rằng Ngài là một cái người có một tâm ý hết sức là bền vững, có một cái lòng chịu đựng dẻo dai, tiến bước bền tâm chiến đấu, tiến lên không một phút thối lui, không một phút nản lòng. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là trên đường Ngài đi chỉ có tiến tới mà không có bao giờ lùi. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải nên tập học cái hạnh của Ngài. Mình tu là một đường mình thẳng tiến. Đừng có bao giờ nói là bữa nay mình phát nguyện mình đi tu rồi mai mình nói là bây giờ tôi buồn quá tôi sẵn khó tôi về. Vậy là không được, phải không? Như vậy chứng tỏ rằng mình chưa có kiên định. Thành ra phải đi mà không bao giờ trở lại. Cho nên cái từ ngữ điều ngự trượng phu mà người đời khen tặng Đức Phật á, điều ngự trượng phu có nghĩa là một đi mà không bao giờ trở lại. Thành quý vị thấy đó, điều phục được tất cả mọi cái chướng ngại, không bao giờ quay trở lại. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết như vậy, chúng ta thực hành như vậy, và chúng ta chiến đấu chống lại mọi cái thiên nhiên hiểm độc, chống lại mọi cái si mê dày đặc tăm tối của cuộc đời. Trong đó chúng ta thấy những oán ghét, những căm thù của người đời, chúng ta cũng vượt qua được. Đức Phật đã làm được. Biết bao nhiêu cái sự chống đối trong cuộc đời, những cái mưu mô thâm độc, những cái oán ghét của ngoại đạo, nhưng mà đối với Đức Phật Ngài vẫn coi như thường, coi như không có. Quý vị biết rằng là vào thời kỳ Đức Phật, ngoại đạo chống đối Ngài đầy dẫy cả xứ Ấn Độ, đi đâu cũng có cái sự chống đối. Thành ra trước bao nhiêu sự trở ngại như vậy mà Đức Phật Ngài không sờn lòng nản chí, Ngài cương quyết thực hiện cho đến cùng cái chí nguyện lớn lao của Ngài, đó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì Ngài làm một cái việc lớn, chúng ta làm cái việc nhỏ. Làm việc gì đó là đừng bao giờ ngán. Nếu mà chúng ta thấy ngán quá rồi đó là chúng ta nửa chừng quay trở lui lại. Kính thưa đại chúng, tấm gương tâm ý bền vững nó vĩ đại, thật là vĩ đại. Tấm gương của Đức Phật thật là lớn lao, đáng để cho muôn đời soi chung, và nhất là đối với người con Phật chúng ta. Vì vậy đó mà người Phật tử chúng ta phải nuôi dưỡng, rèn luyện tánh khiêm cung trước. Có rèn luyện đức tánh khiêm cung thì chúng ta dễ trau dồi tâm ý bền vững, trau dồi tâm ý của chúng ta càng ngày càng thêm vững bền trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Như chúng ta biết rằng là tập làm người đã khó, mà tập làm Phật lại càng khó hơn. Đó là chúng tôi bắt chước Đức Phật nói rằng là sanh ra được làm người là khó. Bây giờ có được con người mà nghe Phật Pháp lại càng khó hơn. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể rằng là mình tập làm người là khó. Tại vì chúng ta có thân người rồi mà có nhiều khi mình không biết làm con người, mình cứ gây gỗ với nhau hoài thì làm sao được. Cho nên mình phải tập làm người là khó, mà tập làm Phật là càng khó hơn. Phật á, quý vị biết ai chửi Ngài cũng đâu có nói, Ngài yên tâm, cứ để cho chửi thoải mái thôi, chửi chừng nào mà no bụng thôi hết chửi. Do đó công việc khó khăn đó nó đòi hỏi một cái tâm ý vững bền hết sức là lớn lao. Thiếu cái đức tánh đó chắc chắn chúng ta không bao giờ thực hiện được sự nghiệp tu học của chúng ta. Vì vậy đó mà trong cái công việc hàng ngày, dù là nhỏ nhặt bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng phải luyện tập cái sự chịu đựng cho nó bền bỉ. Tâm ý cho vững bền rồi thì giống như là cái sợi dây để mà chúng ta sâu những cái hạt chuỗi lại. Thực ra ở đây chúng ta thấy rằng sợi dây nó không có quý bằng những cái hạt ngọc. Nhưng mà nếu không có sợi dây thì đạo hữu Ngọc Việt không có sâu thành những cái chuỗi hạt trai để mà bán được đâu. Phải có dây, phải không? Cái việc làm tâm ý bền vững của chúng ta cũng vậy, không có nó không được. Dù là hạt ngọc nó quý giá bao nhiêu mà không có sợi dây, nó cũng trở thành những cái hạt ngọc rời rạc, dù là quý bao nhiêu cũng không thành chuỗi được. Thành ở đây, một khi mà chúng ta đã quyết tâm thực hành tâm ý bền vững thì đừng bao giờ vội vã, đừng bao giờ hấp tấp, đừng có bao giờ sốt ruột, mà trái lại chúng ta cứ tuần tự, đừng có vội vã, đừng có vấp váp. Sốt ruột đó thì sẽ làm hư việc. Người ta thường nói là sao, là dục tốc bất đạt mà hả, người Việt Nam mình nói dễ thương lắm, mà cái đó chúng tôi thấy đúng. Chúng ta muốn làm cái gì mà nó cho nhanh á, thì mình làm hồi thấy sai mình mất công mình sửa lại, mà cái sửa lại nó còn cực hơn là mình làm. Quý vị mà may đồ, quý vị biết à, may cho nó xong rồi nhưng mà may lộn một cái nó tháo chỉ ra là cực khổ lắm, lâu hơn là chúng ta may, chúng ta cắt. Thành nói như vậy, muốn mà có một cái kết quả toàn thiện thì tất nhiên là phải trải qua một thử thách. Như chúng tôi thường nói với quý vị là chúng ta không có mong mỏi, nhưng mà phải có một cái sự xấu xa nó vây bọc, nó cản đường, nó chướng ngại. Vì nếu mà chúng ta thiếu bình tĩnh, thiếu nhẫn nại, thiếu kiên tâm thì chúng ta sẽ hất đổ tất cả, và hất đổ luôn cả cái công việc quý báu mà chúng ta đã và đang làm chưa xong. Có rất nhiều người vì thiếu sự hiểu biết, vì thiếu trợ duyên, cho nên nó có rất nhiều Phật tử tới chùa rồi bất mãn, rồi không có đi tới chùa nghe pháp nữa, thôi đi nhà thờ rửa tội phước cho rồi. Quý vị thấy có uổng không? Cũng có đó. Chỉ vì là mình thiếu trợ duyên, chỉ vì đó thiếu nhẫn nại để mà tìm hiểu sự việc. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy, càng vội vã thì sẽ vấp váp, sẽ đổ vỡ, sốt ruột sẽ làm hư việc. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng là cuộc đời không có cái gì là toàn thiện. Thành ra vì vậy muốn có một cái quả toàn thiện á, tất nhiên là phải trải qua một thời gian. Nhiều khi á, chỉ một phút chán nản, một phút mất bình tĩnh mà đại cuộc trở thành tro bụi và suốt đời chúng ta phải ân hận. Chúng ta là người nuôi dưỡng, luyện tánh kiên nhẫn, cũng như là cái người mà trèo thang vậy, phải cẩn thận cử chỉ, cái nắm tay, cái chân bước của mình. Ở mà hễ mà lạng quạng sải chân một cái là té xuống đó. Cái điều này là chú Trúc Tịnh có kinh nghiệm rồi. Trèo cao mà mình mà lạng quạng không khéo là nó té xuống đó. Không phải giỡn đâu đó. Cho nên là phải cẩn thận từng bước một. Suốt tay suốt chân là nguy hiểm đến tính mạng. Mà dừng lại nửa chừng thì bao nhiêu cái hành trình cũng thành vô dụng. Tại vì đâu có tới đâu đâu, không làm gì được hết, nó trở thành vô dụng. Vì cái mục tiêu của chúng ta không tới được. Người tu hành của chúng ta cũng vậy. Đừng tưởng rằng là khi mà chúng ta làm cái việc thiện, một cái việc tốt quá, là sẽ được mọi người hoan hô tán thưởng mình. Đó là điều mà chúng ta không có nên mong mỏi như vậy. Nhưng mà nếu có hoan hô tán thưởng thì mình vui, không có thì mình đừng buồn thôi. Nói rõ ràng. Có một điều mà chúng tôi muốn nhắc với quý vị, càng tu bao nhiêu á, là càng thử thách, càng cam go, càng chướng ngại bấy nhiêu. Do đó mà có nhiều khi chúng ta còn bị người đời tấn công phá chúng ta còn nhiều hơn nữa. Thành ra càng đi đến gần thành công thì càng trở ngại nhiều hơn chừng đó. Cho nên tục ngữ Việt Nam mình có câu nói rằng là càng cao danh vọng càng dày gian nan. Hay là có câu nữa là cây cao chịu gió, siêu vì gió. Người chuộng công danh, lụy bởi danh. Tại vì thực sự trong cuộc đời á, quý vị thấy có cái cây nhỏ nào mà nó gãy gốc, nó gãy cây đâu hả? Khi mà gió thổi phải không? Nhưng mà cây lớn cái gió thổi là gãy nhánh á. Có khi gãy luôn cây luôn á. Thì con người cũng vậy. Trong cuộc đời mà tiếng tăm bao nhiêu á, càng bị cái mũi dùi chửi nhiều bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, công việc tu hành của chúng ta cũng như là một cuộc chạy đua có trở ngại. Càng đến gần mức trở ngại càng nhiều, rào càng cao thì khổ càng nguy hiểm. Vì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng bước dài trên đường đạo. Càng thu lượm nhiều kết quả chúng ta càng thận trọng. Nếu mà hôm nay bị người ta chửi thì mình phải thận trọng ngày mai, đừng để người ta chửi. Nếu mà ngày mai vẫn còn chửi nữa, mình biết rằng mình còn sai, cho nên thận trọng nhiều hơn nữa. Cho nên mình không có ngán. Chúng ta phải biết như vậy để động viên tinh thần của chúng ta, để có nhiều nghị lực, để có cái sức chịu đựng bền bỉ trường kỳ. Chúng ta đã biết như vậy, cho nên chúng ta càng cố gắng rèn luyện, nuôi dưỡng thế nào để cho tâm ý vững bền, bền vững của chúng ta cứng chắc, vững vàng như bàn thạch. Dù cho là cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa, dù cho là bao nhiêu thử thách gian nan, chúng ta làm được như thế thì dù là đường đi đến quả vị Phật có gian lao, có hiểm trở, có xa xôi bao nhiêu, cũng có ngày chúng ta tới. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc đời không có việc gì là khó, mà chỉ sợ là lòng ta không có bền. Và cụ Nguyễn Thái Học cũng nói là đường đi khó, nhưng không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Quả thật như vậy. Trong buổi sáng hôm nay đó, chúng tôi nghĩ rằng là chắc các Phật tử thấy sương mù nhiều quá chắc không ai đi về chùa lễ Phật hôm nay đâu. Nhưng mà rốt cuộc mình thấy là chùa Dược Sư các Phật tử vẫn về lễ Phật là tại vì sương mù không có cản được cái ý chí tu học của mình. Thành ra như vậy mình thấy rằng là cái ý chí của mình là chỗ đó, mà nhất là các Phật tử ở Tacoma, ở Olympia mới là hay chứ. Xin quý vị vỗ cho đầu hỗ tay hả? Chứ sáng sớm quý vị thấy đó, tới 9, 10 giờ sáng rồi mà sương mù vẫn còn dày đặc. Thầy nghĩ rằng bữa nay chắc chùa Dược Sư không có Phật tử về lễ chùa quá. Nhưng mà rốt cuộc mình vẫn thấy là tâm ý bền vững của mình đó, nó vượt qua tất cả, dù cho là mưa cũng không ngán, tuyết cũng không sợ. Sương mù chỉ là một cái hình ảnh rất là đẹp, giống như là Đà Lạt vậy, thì mình sợ gì phải không? Không có sợ gì hết. Càng thấy cuộc đời của mình đó, giống như là sống trên cõi tiên vậy. Mình đi giống như là lơ lơ lửng lửng trong tiên cảnh. Mình càng khoái về chùa nữa chứ. Kính thưa đại chúng, trong tất cả các tâm hạnh như là từ bi, là trí tuệ, là bình đẳng, là nhẫn nhục, là hỷ xả thanh tịnh, và tâm ý bền vững là những đức tánh mà Đức Bổn Sư Thích Ca Ngài đã có và Ngài trao truyền đến chúng ta. Đứng về phương diện tuyệt đối mà nói đó, thì đức tánh nào nó cũng có cái hàm chứa bao gồm những cái đức tánh khác. Chẳng hạn như là từ bi. Từ bi mà không có trí tuệ cũng không được. Rồi trong đó chúng ta thấy rằng là hỷ xả mà không có từ bi cũng không được. Nghĩa là nói chung á, tất cả các tâm hạnh của Đức Phật, cái này nó bổ túc cho cái kia, cái kia nó bổ túc cho cái nọ. Cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, sở dĩ mà chúng ta tách riêng ra như vậy để nói đó, là để cho nó rõ ràng, để chúng ta có cái cơ hội thực tập. Nhưng mà nếu nói đó, thì trong từ bi nó có trí tuệ, mà trong trí tuệ đó nó có tinh tấn ở trong đó. Thành ra vì vậy đó, chúng ta thực tập có thể chúng ta trưởng dưỡng bất cứ một đức tánh nào cũng được. Có thể trong đó có rất nhiều cái đức tánh, nhưng mà bản mình á, là bây giờ thực tập hạnh từ bi mình chưa thực tập được, thì mình phải làm sao? Không lẽ mình bỏ cuộc? Thì nếu mà thực tập cái hạnh từ bi chưa được thì mình ráng tinh tấn chút đi. Nghĩa là mình phải chọn một trong các cái tâm hạnh đó mình thực tập. Khi mà chúng ta thành tựu được một trong những cái đức tánh đó, thì chúng ta cũng có thể thành tựu được những cái đức tánh khác rất là dễ. Và có thể ngay khi mà chúng ta thành tựu được một cái đức tánh, là chúng ta đã thành tựu được tất cả các đức tánh khác. Chẳng hạn như chúng ta nói rằng là mình tu tâm hạnh từ bi, mình thực tập tâm hạnh từ bi, nhưng mà mình biết rằng trong từ bi đó là có cái trí tuệ, cho nên mình phải sử dụng luôn cái trí tuệ. Mà biết trong trí tuệ rồi đó, mình phải có tâm ý bền vững, mình cũng sử dụng luôn. Cho nên khi mà mình nói là tôi đang cái thực tập hạnh từ bi, mà mình làm được cái đó rồi đó, là mình có được tất cả những cái hạnh khác. Những cái hạnh khác tự nhiên nó phát lộ ra. Kính thưa đại chúng, nhất là đối với những cái người mà sơ cơ mới bắt đầu tu dưỡng, thì chúng ta nên lựa những đức tánh tương đối nào ít khó khăn để mà chúng ta tập trước. Phải ráng tập cho mình một hạnh đi. Trong tất cả các cái tâm hạnh Đức Phật đó, mình nên tập cho chúng ta được một cái tâm hạnh nào đó để cho nó vớt vát quá. Qua cái hạnh này, từ hạnh này nó kéo qua cái hạnh kia hả? Nghe thầy Đồng Trung nó pháp hoài mà mình rất lớn không có gì hết trơn á, rồi thì coi bộ bước đường tiến tu của mình nó còn hơi xa. Cho nên là ít ra đó, chúng ta coi một hạnh nào đó cho nó dễ dễ, mình tập một hạnh đi. Chẳng hạn như tập hạnh nhẫn nhục, hỷ xả hay là tinh tấn, hoặc là lợi tha, rồi trước mình dần dần mình luyện tới cái tánh khác. Chẳng hạn như là mình tập hành bố thí. Bố thí thì mình cho, lúc đầu mình có thể mình cho những cái vật mình dư thừa. Nhưng mà lần hồi cho những cái gì mà có thể mình cho được mình cho. Vậy đó, cứ từ tập từ dễ tới khó. Trong tất cả mọi công việc, nhất là những cái bước đầu, chúng ta vượt qua những cái khó khăn ban đầu và thấy có kết quả thì chúng ta sẽ phấn khởi và mạnh dạn tiếp tục thực tập như vậy. Cứ tiếp tục thực tập như vậy rồi thì lâu ngày chúng ta thành cái thói quen. Thói quen mình nó quan trọng lắm, nhất là người lớn tuổi đó. Khi mà đã quen mà dậy 4 giờ rồi đó, là 4 giờ có đồng hồ reo cũng cứ dậy, mà không có đồng hồ reo cũng cứ dậy, thì tâm của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đã thực tập một cái gì rồi, nó quen rồi đó, là tự động phản xạ là tới đó là chúng ta làm như vậy thôi. Điều quan trọng là phải giữ tâm ý cho bền vững, luôn luôn cố gắng vươn lên. Hay nói theo cái danh từ đạo Phật là mình tinh tấn. Với cái tinh tấn thì không có gì làm trở ngại cái bước tiến của chúng ta. Trong cái việc mà lập chí để thành Phật, tất nhiên rằng cái sự kiên tâm bền vững đó, như sắt đá, không phải là 5, 7 tháng, đôi 3 năm mà chúng ta có được kết quả. Mà chúng ta phải là 5 năm, 10 năm, 30 năm hay là nhiều hơn nữa, hay là một đời mà ta có thể thành Phật. Mà phải nói rằng nhiều đời, nhiều kiếp, cái công cuộc tu tập của chúng ta phải từ kiếp này sang kiếp khác. Mặc dù là con đường đi tới cái mục đích của chúng ta còn dài, còn nhiều vời, nhưng mà mỗi chặng đường chúng ta vượt qua là mỗi chặng đường chúng ta thành công. Điều này như chúng tôi đã từng nói với quý vị, cứ mỗi khi mà chúng ta làm được một việc thiện thì chúng ta bỏ một cái việc ác. Mỗi khi mà chúng ta phá được một phần vô minh thì chúng ta có thêm một phần trí tuệ, một phần pháp tánh. Quý vị thấy nó rõ ràng như vậy. Nếu mà chúng ta chưa có từ bi trí tuệ tuyệt đối như Phật, nhưng mà trong cái phạm vi chúng ta thực tập tương đối, thì ít nhất ra đó là tâm của mình cũng không đến nỗi hẹp hòi ích kỷ. Nghĩa là chúng ta có tu thì chưa thành Phật thành Thánh, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thành nhân. Quý vị nhớ cho cái điều đó. Trong cái hiện tại này, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta sẽ thành Phật thành Thánh. Chúng ta tập làm con người, tức là chúng ta thành nhân đó. Như vậy chúng ta đã có được một cái tình thương rộng lớn, có được một trí tuệ sáng suốt chân chánh để tô điểm cuộc đời cho chúng ta có ý nghĩa. Nếu mà chúng ta chưa có được tánh hỷ xả, chưa có được tánh thanh tịnh tuyệt đối như Đức Phật trong cái phạm vi tương đối, thì ít ra đó chúng ta cũng có cái sự vui vẻ, cũng có cái sự trong sạch. Có được sự vui vẻ trong sạch khiêm tốn tương đối thì ít ra trong cuộc đời của chúng ta cũng sống một cuộc sống nhẹ nhàng, cũng sống một cuộc sống an lạc. Quý vị nhớ như vậy. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tánh của Đức Phật càng nhiều, càng lớn mạnh ở trong chúng ta, thì chúng ta càng giải thoát, càng đi xa khỏi cái địa ngục tối tăm và đau khổ của cuộc đời. Trong tâm của chúng ta có nhiều cái niềm vui thì chúng ta sẽ tháo gỡ những xiềng xích, những dây buộc ma vương chúa tể của dục vọng, của xấu xa đã trói buộc chúng ta từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Kính thưa đại chúng, với công cuộc phát triển tánh Phật, chúng ta dần dần lấy lại và có được cái sự tự do mà chúng ta đã mất khi mà chúng ta vào trong cuộc đời này. Và chúng ta làm những cái ý nghĩa chân chính của chúng ta không có bị tham vọng, tham dục, địa vị, danh lợi, nó sai sử, nó hành hạ. Khi mà chúng ta có được chân trời mới như vậy thì chúng ta vượt ra ngoài những sự chi phối của hoàn cảnh. Đến cái trình độ mà chúng ta đã vượt ra ngoài sự chi phối của thời gian, của không gian, của sự múa rối, của những con quỷ vô thường, của những cái sự đe dọa, thì cái vòng luẩn quẩn luân hồi nó không có khả năng để nó lôi cuốn, nó giam giữ chúng ta nữa. Và chúng ta sẽ sống một cuộc sống vĩnh cửu, an vui, trong sáng. Đến đó thì chúng ta sẽ được tự tại giải thoát. Chúng ta đã đến mục đích cuối cùng và chúng ta đã thành Phật. Thành Phật trong cuộc đời này khi mà chúng ta thực hành được tất cả những hạnh mà Đức Phật Ngài truyền trao cho chúng ta nói chung và tâm ý bền vững Đức Phật Ngài hướng dẫn chúng ta nói riêng. Kính thưa đại chúng, bài pháp tâm ý bền vững hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công Hãy subscribe.